Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài học Kinh Thánh thứ 11, Chúa khích lệ người phục vụ, phần 4, theo suốt Ai Cập ký chương 4 từ câu 10 đến câu 17. Tôi không nói giỏi. Môi-se có lòng yêu mến và quan tâm đến phúc lợi của dân tộc Israel, nhưng phải từ bỏ nơi chốn an nhàn, thoải mái của mình để đến một nơi mới đối diện với nhiều thách thức khó khăn và phải gánh vác trách nhiệm nặng nề là việc không dễ đối với ông. Đứng trước thách thức lớn lao của công tác Chúa giao, Môi-se muốn thoái thác và đẩy trách nhiệm cho người khác nên đã viện dẫn nhiều lý do về những khuyết nhược điểm của mình. Chúa biết Môi-se rất rõ. Nếu không nhờ ân sủng của Chúa, có lẽ Môi-se đã đánh mất vinh hạnh được dự phần trong công cuộc giải cứu Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Đáp lại cho những nan đề Môi-se nêu lên, Chúa đã có những lời đầy năng quyền và có giải pháp để nâng đỡ Môi-se. Chúng ta cùng suy gẫm phần Kinh Thánh hôm nay để cũng được lời Chúa cảnh tỉnh và khích lệ trước những nhiệm vụ Chúa đang giao phó cho mình. Xin đọc sách Xuất Ai Cập chương 4 từ câu 10 đến câu 17. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng, ai tạo miệng loài người ra, hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Môi-se thưa rằng, ôi lạy Chúa muốn sai ai đi thì sai. Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Môi-se mà phán rằng, có phải A-rôn người Lê-vi là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đương đi đến đón ngươi kia, khi thấy ngươi chắc sẽ vui mừng trong lòng. Vậy ngươi hãy nói cùng người và sắp để những lời trong miệng người. Khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi, dạy các ngươi những điều gì phải làm. Ấy là người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi, dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời cho ngươi vậy. Ngươi hãy cầm lấy gậy này nơi tay để dùng làm các dấu lạ. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Nan đề thứ tư Môi-se nêu lên là gì? Giải pháp của Chúa là gì? Theo câu 10 đến câu 12. Câu hỏi thứ hai. Khi nêu ra những câu hỏi cho Môi-se trong câu 11, Chúa muốn ông ý thức điều gì về đấng đang sai phái ông? Câu hỏi thứ ba. Thực tâm của Môi-se là thế nào khi ông nói Chúa muốn sai ai đi thì sai? Theo câu thứ 14, khi Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Môi-se, bạn nghĩ Chúa sẽ có hành động nào? Qua giải pháp của Chúa, ta thấy ân sủng Chúa đối với Môi-se ra sao? Câu hỏi thứ 5, ai là người được Chúa chỉ định giúp đỡ Môi-se? Người này về sau gây trở ngại nào cho Môi-se? Xin xem sách Xuất Ai Cập chương 32 và Dân Số chương 12. Bạn nhận được bài học nào cho mình về sự cầu nguyện qua những việc này? Ta cần có thái độ nào trước sự kêu gọi và ủy thác của Chúa? Môi-se tiếp tục nêu lên những trở ngại trước nhiệm vụ Chúa giao cho ông. Lần này ông xoay về với khả năng của chính mình. Ông thưa, Chúa ơi, từ trước đến nay con vốn là người không có tài ăn nói, vì miệng lưỡi con hay ấp a ấp úng. và ông tỏ ra lịch sự, xin Chúa sai người khác. Mặc dù ông nói vậy, nhưng nan đề căn bản của Môi-se là gì? Nan đề là Môi-se không sẵn sàng, không muốn đi theo tiếng gọi của Chúa. Đừng quá chú tâm về chính mình. Biết mình kém thiếu là điều cần, nhưng người phục vụ cần vâng phục Chúa, tin rằng Chúa có đủ năng quyền giúp đỡ. Những gì Chúa đáp lời Môi-se cũng chính là câu trả lời cho mỗi chúng ta về ý muốn của Chúa trước sự kêu gọi chúng ta đến chỗ phục vụ Ngài. Chúa luôn kêu gọi những người được cứu dấn thân vào công trường của nhà Chúa để hầu việc Ngài. Lĩnh vực và vai trò phục vụ có thể khác nhau, nhưng Chúa luôn luôn trông đợi chúng ta dâng thân thể và dâng trọn cả đời sống để phục vụ Ngài. Trong thư Roma chương 12, sứ đồ Phaolô đã cho thấy ý muốn của Đức Chúa Trời rất rõ. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Khi kêu gọi chúng ta phục vụ, Chúa không chỉ giao phó nhiệm vụ mà không quan tâm gì đến khả năng và ưu khuyết điểm của từng người. Chúa biết rất rõ chúng ta sẽ có khả năng hoàn thành công tác Chúa giao thế nào. Dĩ nhiên là với sự giúp sức của Chúa. Chúng ta cần ơn và sức Chúa mới có thể hoàn tất, bởi vì mỗi nhiệm vụ được giao luôn luôn có những đòi hỏi thách thức riêng của nó. Trong trường hợp của Môi-se, Thánh Kinh Tân Ước qua lời của Ê-tiên đã có nhận định rõ ràng Môi-se là người được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô. Lời nói và việc làm đều có tài năng. Trích Công Vụ chương 7 câu 22. Chúa đã trang bị cho ông rồi mới kêu gọi. Cho nên Đức Chúa Trời không chọn lầm. Nếu quá tập chú vào khuyết điểm của mình, ta sẽ không thấy được chương trình khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúa là đấng đã dựng nên Môi-se, cũng chính là đấng kêu gọi và lựa chọn Môi-se vào công việc này. Chúa phán với Môi-se: Ai tạo miệng loài người ra, hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ, có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Theo câu 11. Chúa nhắc Môi-se về thẩm quyền tuyệt đối của Ngài. Khi kêu gọi và lựa chọn Môi-se vào công tác lãnh đạo tuyển dân Israel để dắt họ ra khỏi Ai Cập, Chúa biết rất rõ khả năng ăn nói của Môi-se và cả sự kém thiếu trong những khả năng đó nữa. Ngài sẵn sàng giúp đỡ. Chúa phán: Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Theo câu thứ 12. Theo cách đánh giá của Chúa, hiệu quả của Môi-se trong công tác được giao không tùy thuộc hoặc quyết định bởi những ân tứ cá nhân của ông, nhưng do nơi mức độ Chúa ban phước cho chức vụ này. Đây là một phần quan trọng trong phương cách Đức Chúa Trời thường làm đối với người phục vụ Chúa. Chúa sẵn sàng giúp đỡ người biết nương cậy Ngài. Sứ đồ Phaolô nói: Khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Theo thư Côrintô thứ 2 chương 12 câu 10. Theo cách này, vinh quang sẽ không quy về cho con người mà dành cho Chúa. Vậy bây giờ hãy đi. Chúa đưa ra cho Môi-se một mệnh lệnh trực tiếp, cũng như mệnh lệnh ban đầu chương 3 câu 10. Để tóm lại tất cả những gì đã nói cho đến bây giờ và đòi ông phải có một hành động tức khắc. Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Chúa nhắc lại câu này 2 lần, cho thấy sự trợ giúp của Chúa luôn sẵn sàng ban cho ông. Theo câu 12 và câu 15. Môi-se cần tin nơi thẩm quyền và trách nhiệm của Chúa. Môi-se đã dùng những từ rất lịch thiệp, nhưng nói lên ý thoái thác chứ không thuận phục. Ôi lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì sai. Có thể ngầm hiểu rằng, Chúa sai ai thì sai, chứ đừng sai con. Chúng ta không biết hết mọi nguyên nhân sâu xa của Môi-se khiến ông khước từ tiếng Chúa gọi. Rất có thể đó là những khó khăn thách thức quá lớn lao khi phải đối diện với Pharaon hay tuyển dân. Mặt khác, cũng có thể là vì tiếc nuối, không muốn từ bỏ hoàn cảnh an nhàn chăn chiên ông hiện có ở tại xứ Madian. Mặc dù ông gọi Chúa, là chủ, Adonai, và xưng mình là tôi tớ, nhưng mục tiêu là để khéo léo khước từ sự kêu gọi và lệnh truyền của Ngài. Trong phúc âm Luca chương 6, Chúa phán: Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Chúng ta cần cẩn thận trong danh xưng và thái độ xứng hợp khi xưng Chúa là Chúa và là chủ của chính mình. Theo phần Kinh Thánh hôm nay, cơn giận thánh của Chúa tỏ ra cùng Môi-se. Với suy nghĩ của con người chúng ta, Môi-se có thể bị mất cơ hội phục vụ Chúa. Nhưng bởi ân sủng và sự thương xót lớn, Chúa vẫn dùng ông và chu cấp cho ông một người giúp đỡ là A-rôn. Tuy nhiên, khi Môi-se chọn A-rôn làm phát ngôn viên thay mình, thì ông cũng phải chuốc lấy những hậu quả do việc làm của A-rôn về sau, theo sách Xuất Ai Cập chương 32 và Dân Số chương 12. Điều này cho thấy trong những lời cầu nguyện nài xin, ta cần tìm biết và thuận phục theo ý muốn của Chúa, vì nếu không, Chúa có thể ban cho tùy theo điều chúng ta chọn lựa, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm về chọn lựa của mình. Môi-se được xem là người trung gian trong giao ước. Nhờ ông Môi-se mà những phước hạnh trong giao ước của Đức Chúa Trời được đem đến cho tuyển dân Chúa. Môi-se cũng làm hình bóng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới. Trong khi Môi-se có nhiều điểm rất giống với Chúa Cứu Thế, thì cũng có những điểm rất khác biệt. Trong phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay, sự lưỡng lự và ngần ngại của Môi-se đã dẫn ông đến chỗ chống lại nhiệm vụ ủy thác cho ông. Cảm thấy mình không đủ khả năng khi đứng trước những đòi hỏi quá lớn của công tác và muốn thoái thác là phản ứng tự nhiên của người nhận biết khuyết điểm của mình. Các vua và các tiên tri trong Thánh Kinh vẫn thường tỏ ra như vậy. Theo Các Vua Nhất chương 3 câu 7 và Tiên tri Jeremy chương 1 câu 6. Nhưng chúng ta không thể để cho những nhận thức đó dẫn ta đến chỗ không vâng lời Chúa. Chính Chúa Giê-xu khi đối diện với gánh nặng của thập tự giá cũng đã cầu xin: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Nhưng ngay sau đó, Chúa cũng cho thấy sự đầu phục trọn vẹn. Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Cuối cùng, khi Môi-se chấp nhận A-rôn làm người phát ngôn thay cho mình, Chúa truyền cho Môi-se: Ngươi hãy cầm cây gậy này nơi tay để dùng làm các dấu lạ. Do đó, Môi-se tiếp tục nhận lãnh trách nhiệm giao cho ông với nhận thức rằng Đức Chúa Trời chứng thực cho sự kêu gọi ông và sẽ ở với ông để bảo đảm về những thành quả ông sẽ đạt được. Môi-se là người phục vụ theo sự kêu gọi của Chúa, không được tìm vinh quang cho chính mình, nhưng được thúc giục theo đuổi sự kêu gọi thánh để Đức Chúa Trời được tôn vinh và dân sự của Chúa nhận được phước hạnh.
Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Cha là thờ gốm thiên, đất sét là tôi. Tôi nguyện theo ý Cha, xin Ngài nông đủ. Chỉ biết yên lòng đợi Cha vâng phục. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Xin Ngài tra xét tôi, thử tôi, luyện tôi.